là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua, sẽ là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ phản ánh hiệu quả kinh tế từ phát triển giống ổi Đài Loan tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần điểm các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi xem xét các tờ trình và các báo cáo thẩm tra, đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 10 nghị quyết về nội dung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, huy động tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh, sắp xếp thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghi Lộ. Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với liên danh đại diện các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch tỉnh và các huyện, thị, thành phố về công tác lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh chủ trì hội nghị. Qua đánh giá, công tác lập quy hoạch hiện đã hoàn thành báo cáo thuyết minh đầu kỳ, song việc xây dựng 33 nội dung chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu. Tiến độ lập quy hoạch chuyên đề tích hợp chậm. Chất lượng các chuyên đề tích hợp chưa được hoàn thiện, các sở ngành địa phương và các đơn vị tư vấn chưa chủ động phối hợp trong việc thực hiện lập quy hoạch. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh theo kế hoạch số 208, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn rà soát, cung cấp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn để ngay sau khi Trung ương công bố quyết định tỉnh sẽ điều chỉnh bổ sung các nội dung trong đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,28%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 19.000 tấn. Toàn tỉnh trồng mới hơn 9.400 ha rừng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch quý 1 đạt trên 385.000 lượt người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 đạt 955 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp các ngành tiếp tục nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, rà soát đánh giá kết quả nhiệm vụ quý 1, xây dựng điều chỉnh kịch bản chi tiết quý 2 của tỉnh, ngành địa phương để bù đắp những chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, nhất là tốc độ tăng trưởng, phấn đấu 6 tháng đầu năm tối thiểu đạt 50% các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục thực hiện đầy đủ đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, sớm đưa tỉnh Yên Bái trở lại vùng xanh để ổn định, duy trì và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tuần qua Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các đối tác doanh nghiệp nước ngoài năm 2022. Tại hội nghị, thương vụ và chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Malaysia đã thông tin về tiềm năng phát triển của các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái như bột quế hồi, chè, tinh bột sắn dây, bột đá tại thị trường châu Á, châu Phi. Thông tin về thuế, hải quan cũng như cách thức để khắc phục những rào cản nhằm tiếp cận các thị trường này. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái chủ động tiếp cận các chính sách nhà nước, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đại diện Thương vụ Việt Nam cũng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Yên Bái tiếp xúc với các hiệp hội doanh nghiệp và hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm hạn chế trung gian, tăng cường hợp tác thương mại và hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô. Hội nghị kết nối giao thương chính là dịp để các doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh Yên Bái thông tin đến đối tác nước ngoài những lợi thế, thế mạnh của doanh nghiệp và tiềm năng sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp Yên Bái tiếp cận các sản phẩm của các doanh nghiệp các nước để cùng nhau kết nối cung cầu hàng hóa, góp phần tăng giá trị xuất khẩu của địa phương và khôi phục sản xuất, thúc đẩy kinh tế và hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, thì vaccine được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để chúng ta phòng chống đại dịch. Từ thực tế trong công tác phòng chống dịch thời gian qua đã chứng minh nếu không có vaccine phòng COVID-19, thì Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng khó có thể kiểm soát đại dịch hoành hành. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Tháng 3 vừa qua, cả gia đình bà Hoàng Thị Thêm ở tổ 10 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đều vừa bị mắc COVID-19. Nhưng chỉ sau một tuần, tất cả các thành viên trong gia đình đã trở lại cuộc sống bình thường. Theo bà Thêm, đó là nhờ được tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là những người cao tuổi như vợ chồng bà đều đã được tiêm 3 mũi nên mới vượt qua dịch bệnh một cách dễ dàng. Bà Thêm nói.
Do là coi như là gia đình cũng đã được tiêm vaccine mũi thứ 3, tiêm phòng cho vaccine chống COVID ấy là chuẩn, đúng và sát thực với người dân mà cũng rất là bảo vệ cho sức khỏe của người dân.
Sau một thời gian triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, nhân dân Yên Bái đều nhận thức rõ tầm quan trọng và lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nhân dân đều đồng tình cho đây là biện pháp bảo vệ sức khỏe con người hiệu quả nhất, làm giảm được số ca nặng, ca phải nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong. Cũng vừa trải qua những ngày bị dương tính với COVID-19, tuổi cao, sức khỏe không tốt, nhưng nhờ được tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19, bà Nguyễn Thị Bình ở phường Minh Tân đã nhanh chóng bình phục. Bà Nguyễn Thị Bình, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng thấy là cái chủ trương của nhà nước cho dân như thế này là quá tốt. Nếu như không có cái sự tiêm phòng này thì chắc là cái bệnh nó còn nặng hơn.
Lợi ích của tiêm chủng là phòng bệnh cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Trong bối cảnh ban đầu dịch còn nhiều khó khăn, nguồn vaccine hạn chế, nhân dân luôn đánh giá cao chủ trương của Đảng và nhà nước trong con đường ngoại giao vaccine để người dân được tiêm phòng kịp thời và nhanh chóng. Anh Lương Quang Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Chủ trương tiêm COVID thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người nên là tiêm thì rất là tốt, mình phòng còn hơn là chống.
Theo báo cáo, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đạt cao, số bệnh nhân nặng và tử vong đã giảm. Nên hiện nay chính phủ đã giao Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, có các biện pháp phù hợp hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, tiến tới xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, bệnh thông thường. Từ thành công của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian qua, chủ trương tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là một trong những giải pháp giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng thời gian tới. Chính phủ đã có nghị quyết cho mua vaccine với số lượng 21,9 triệu liều, tiêm cho khoảng 11,8 triệu trẻ em. Trước chủ trương này, tại Yên Bái hầu hết phụ huynh học sinh đều đồng tình cao. Chị Nguyễn Thị Lan, tổ 10, phường Minh Tân cho biết.
Vừa qua thì trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì tôi thấy người lớn chúng tôi được tiêm và rất hiệu quả trong trường hợp phòng chống dịch. Thế thì tôi thấy chủ trương cũng có chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Nhà tôi cũng có mấy cháu nhỏ và tôi cũng rất muốn được tiêm và đồng tình chủ trương này.
Để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phối hợp tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh trên cả nước với bộ câu hỏi đề cập đến các nội dung liên quan đến việc cấp phép tiêm miễn phí, lý do đồng ý tiêm, đề nghị cung cấp về thông tin vaccine, địa điểm, việc tổ chức tiêm. Tại nhiều cơ quan đơn vị còn bám sát vào các hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế đã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Tại hầu hết các trường học, nhất là các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái, nơi có đông đối tượng học sinh trong độ tuổi tiêm chủng đợt này, đã thành lập nhóm Zalo để các phụ huynh tham gia ý kiến. Chị Vương Thị Hồng, phụ huynh học sinh nói.
Giống như người lớn mình ý, khi được tiêm rồi, tôi thấy là cái độ nhiễm thể, nó dịch bệnh, các thứ là nó cũng sẽ tốt hơn để phòng chống cho các con này trong cái việc là đi học và đảm bảo những cái sinh hoạt bình thường, mọi thứ nó đều ổn định hơn. Cá nhân tôi thì rất là đồng tình với cái việc là tiêm cho các con.
Qua khảo sát trên cả nước, hiện có trên 96% phụ huynh có con từ 5 đến dưới 12 tuổi đồng ý tiêm vaccine cho trẻ, còn lại số ít đồng ý nếu bắt buộc và còn là cân nhắc. Thực tế, chỉ có vaccine mới có thể phòng bệnh COVID-19 một cách bền vững nhất, giảm được số mắc và tử vong. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua cả hệ thống chính trị của Yên Bái đã vào cuộc, đã nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân. Và Yên Bái cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân được tiêm phòng cao và sớm nhất so với mặt bằng chung. Về vấn đề này, ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Trong thời gian tới thì sẽ đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 liều bổ sung, nhiều nhắc lại cho nhân dân. Để làm được điều đó thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là đôn đốc hướng dẫn các đơn vị tiếp tục rà soát, lập danh sách từng đối tượng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, tổ chức các cái điểm tiêm chủng cố định, tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà để tiêm vét cho tất cả các cái người dân đủ điều kiện nhưng chưa được tiêm chủng. Thứ hai nữa là tham mưu cho ban chỉ đạo cấp tỉnh và của ngành sẽ xây dựng cái kế hoạch và chuẩn bị tốt các cái điều kiện về trang thiết bị, về vật tư, nhân lực để chuẩn bị tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi Bộ Y tế có kế hoạch triển khai, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả. Và thứ ba là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc phòng chống dịch bệnh cũng như là lợi ích và tầm quan trọng của cái việc mà tiêm phòng vaccine mang lại, tạo sự đồng thuận cũng như ủng hộ cao trong nhân dân.
Sau một thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho thấy việc tiêm vaccine vừa là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người dân. Để Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, ổi lê hay còn gọi là ổi Đài Loan là một loại quả được rất nhiều người ưa chuộng bởi vị ngon, cho năng suất cao và ổn định. Cũng chính vì những lý do này mà nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lựa chọn thay thế những loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng ổi, ghi nhận sau của phóng viên chương trình về hiệu quả trồng giống ổi này tại xã Nga Quán, huyện Trần Yên.
Ổi lê hay còn gọi là ổi Đài Loan có nguồn gốc từ Đài Loan. Đây là giống ổi mới du nhập vào nước ta khoảng chục năm trở lại đây. Giống ổi này mang nhiều ưu điểm như thích hợp với nhiều loại đất, khả năng sinh trưởng khỏe, tái sinh cao, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất lợi, quả to, sai quả, vỏ sáng bóng, vị giòn ngọt và rất ít hạt, được người tiêu dùng đánh giá có chất lượng ngon nhất trong các giống ổi hiện có. Không chỉ chất lượng thơm ngon mà giống ổi Đài Loan còn cho năng suất cao, cây cho quả sau trồng chỉ khoảng 10 đến 12 tháng với năng suất đạt 15 đến 35 kg quả một cây một năm. Là một trong những hộ đầu tiên đưa giống ổi lê về trồng ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên từ gần chục năm nay, hiện nay gia đình bà Đàm Thị Minh Lý, thôn Ninh Phúc đã có gần một mẫu giống ổi này. Để chăm sóc ổi đạt hiệu quả, ngoài việc tích lũy kinh nghiệm sau nhiều năm trồng, bà Lý đã đăng ký tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi. Do đó, muốn ổi đạt chất lượng cao cho quả to, đều, thì ngoài việc cần phải chăm bón từ lúc mới ra hoa, người trồng cũng cần thường xuyên phun gốc và xới tơi đất để bộ rễ cây phát triển. Đồng thời, cắt đi những cành lá sát chân gốc để giúp cây nuôi quả. Bà Lý chia sẻ.
Cứ khoảng 3 tháng thì mình lại cho phân một lần. Thì bác thấy là cái trang trại người ta nuôi gà nhiều ấy, thì mỗi một năm nó cho khoảng 2 đợt phân gà. Thì sau đó thì cho phân NPK trộn lẫn với lại kali. Thì cứ 3 tháng thì lại cho một lượt phân, và khi cho thì bắt đầu bác xới quanh gốc, cứ tán nó ra đến đâu thì xới đến đấy. Thì là bác cho phân vào thì cây nó tốt và mình ít dùng phân hóa học.
Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, chính vì vậy mà loại quả này rất dễ bị các loại côn trùng tấn công, đặc biệt khi ổi chín rất dễ bị ruồi bang chích gây thối quả. Do đó, để quả ổi đạt chất lượng cao nhất, bà Lý đã tỉ mỉ bọc từng quả khi quả ổi có đường kính từ 1,5 đến 2 cm. Theo bà Lý, lớp túi ni lông là giúp quả ổi tránh tiếp xúc với môi trường, bên ngoài còn lớp lưới xốp là mục đích để bảo vệ quả không bị dập nát và chảy xước khi thu hoạch. Bà Lý cho biết thêm.
Bọc như thế bởi vì là mùa này thì thường là quả nó ấm, thế còn mùa hè thì là nó che được nắng, ánh nắng mặt trời vào, nó không bị giám quả con ạ. Thế nếu mà không là không có xốp thì nó bị cháy mất một nửa quả ổi.
Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, sau một thời gian trồng giống ổi lê này đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm. đặc biệt là cách chăm sóc tỉa cành để cây cho quả quanh năm. Chị Hà cho biết sau nhiều năm trồng ổi, chị đã tự biết điều chỉnh để cây cho ra quả theo ý muốn, nên vườn ổi luôn có quả bán quanh năm. Hiện tại gần 1 hectare ổi của gia đình chị, mỗi tháng cho thu khoảng 6 tạ quả với giá bán tại vườn là 20.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình chị nguồn thu hơn 100 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với trồng rau, màu trước đó. Chị Hà cho biết thêm.
Từ bắt đầu mới trồng, khi mà bắt đầu gia đình mới trồng ấy, thì cũng phải học hỏi kinh nghiệm rất nhiều, vừa làm vừa học hỏi. Thế nên đến cho đến bây giờ thì kinh tế gia đình cũng rất được nâng lên, vì là chính từ vườn ổi năng suất rất cao, cho thu nhập của gia đình cho thu nhập rất tốt.
Cây ổi phát triển trên mảnh đất Nga Quán, huyện Trấn Yên từ hơn chục năm nay, ban đầu chỉ có một vài hộ trồng thử nghiệm tại những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Nhưng đến nay, cây trồng này đã và đang trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Nhà ít thì có 1 đến 2 sào, nhà nhiều thì có cả mẫu. Nhờ thích nghi tốt kết hợp với quy trình chăm sóc theo quy định nên các vườn ổi trồng trong vùng đều phát triển khỏe mạnh, cho sản lượng cao, mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Về cái ổi này thì hiệu quả kinh tế nó rất lớn. Một cây ổi mà trồng khoảng 5 năm thì nó cho khoảng trên 2 tạ quả. Đấy, và cái giá thị trường bây giờ thì 20.000 một cân thì thu nhập nó rất là cao. Và diện tích đất thì nó trồng nó không mất nhiều. Và nó thu giải vụ từ đầu năm đến cuối năm. Đấy, chính vì vậy cái hiệu quả của cây ổi này đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân rất là tốt. Chính vì vậy cho nên là Nga Quán là một trong những cái xã mà được tiếp cận với cây ổi này, và hiện nay là phong trào trồng ổi của Nga Quán phát triển rất mạnh. Cái hướng của địa phương ấy, năm 2022 thì chúng tôi cũng đã phấn đấu là sẽ xây dựng cái thương hiệu cho cây ổi, bởi vì sẽ phấn đấu là hình thành nên cái sản phẩm ô cốp cho cây ổi để làm sao mà nó đứng vững trên thị trường. Ổi của Nga Quán hiện nay rất ngon, thế nhưng mà chưa có tem dán nhãn mác cho nên là cái người tiêu dùng chưa yên tâm. Nhưng mà muốn xây dựng cái sản phẩm ô cốp này, thứ nhất là cũng phải tăng cái diện tích nó lên. Thứ hai nữa là chăm bón phải đúng với lại kỹ thuật Việt Gáp. Thứ ba nữa là quy trình nó phải hết sức đảm bảo thì mới đưa vào sản phẩm ô cốp để có cái sức cạnh tranh trên thị trường.
Trồng ổi đã mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân ở xã Nga Quán nói riêng và nhiều hộ dân khác trên địa bàn tỉnh nói chung. Với việc tạo ra những sản phẩm sạch, những người trồng ổi lê không những mang lại thu nhập cao cho gia đình mà còn cung cấp ra thị trường những sản phẩm ổi đạt chất lượng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phấn đấu năm 2022 có thêm 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao, huyện Yên Bình đã chủ động tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao gắn với quy hoạch vùng sản xuất. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Xã Bảo Ái hiện có trên 120 ha lúa, trong đó có 50 ha lúa nếp lếch tập trung ở các thôn Ngòi Mấy, An Bình, Đát Lụa, Ngòi Bang, Ngòi Chán. Để nâng cao chất lượng cũng như giá trị sản phẩm nếp lếch của địa phương, xã Bảo Ái đã đăng ký và triển khai thực hiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao, quy mô 20 ha với 30 hộ tham gia. Tham gia xây dựng sản phẩm nếp lếch, các hộ được tập huấn hướng dẫn quy trình chăm sóc, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện tại, xã Bảo Ái đã hoàn thiện khâu thiết kế bao bì sản phẩm và đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời lập hồ sơ trình hội đồng thẩm định đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm đạt chất lượng ô cốp 3 sao. Ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Trải qua những năm thử nghiệm, và đến nay cũng đã đạt được những kết quả về cái chất lượng gạo thì rất là cao. Và tiến hành thì cũng được sự giúp đỡ của phòng nông nghiệp thì cũng thúc đẩy cho bà con có một cái diện tích để đăng ký cái thương hiệu, thấy được cái hiệu quả của cái nếp lếch trong cái những năm vừa qua. Thì trong cố gắng là làm thế nào trong năm nay hoàn thiện được cái quy trình đăng ký thương hiệu lúa nếp lếch sản phẩm đặc biệt đảm bảo của xã Bảo Ái trên thị trường.
Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thời gian qua hợp tác xã nông nghiệp và nhân dân xã Bảo Ái đã tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại, thu hoạch đúng thời điểm và bảo quản chế biến đúng cách để nâng cao chất lượng lúa gạo. Phấn đấu năm 2022, sản phẩm gạo nếp lếch Bảo Ái được công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao. Ông Nguyễn Mạnh Trưởng, thôn Ngòi Mấy, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Khi cây nêm lếch được đưa vào chuẩn bị là đăng ký trình OCOP thì tôi đã được tập huấn là sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Thứ nhất là về giống thì chúng tôi đã chủ động là cái giống này chúng tôi đã được cách đây vài năm chúng tôi đã được chương trình của SRD về được phục tráng lại cái giống nêm này. Tức là phục tráng lại cái giống bản địa xương nó chọn lọc vì có thì nó bị pha tạp thay hóa đấy, thì đến nay là giống đã đảm bảo là cơ bản. Chương trình OCOP này được chứng nhận thì tôi chắc là cái thương hiệu cái sản phẩm chúng tôi sẽ có thương hiệu và có sẽ được đi các nơi người ta sẽ biết về cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ có thể là sẽ sản xuất được mạnh dạn hơn, được nhiều hơn, thành số lượng khối lượng hàng nó sẽ nhiều hơn để mà tiêu thụ ra thị trường.
Là cơ sở được huyện Yên Bình lựa chọn hai sản phẩm cá mương sấy và cá rô sấy Hồ Thác Bà nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao. Năm 2022, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã tập trung đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn OCOP, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, thường xuyên kiểm định nguồn nước cũng như nguồn thức ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến cá thành phẩm. Hiện tại Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã hoàn thiện việc thiết kế bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời lập hồ sơ trình Hội đồng thẩm định huyện Yên Bình chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2022. Bà Vũ Thị Thu Hương, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim huyện Yên Bình nói:
Hiện tại đơn vị chúng tôi là thực hiện các cái quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn của VietGAP để đảm bảo đầu ra là con cá đạt tiêu chuẩn sạch, không dư lượng các chất kháng sinh. Những con cá do đơn vị trực tiếp chăn nuôi, sau đó là sẽ đưa ra các khâu và chế biến sản xuất tại đơn vị, đóng gói, có truy xuất nguồn gốc, có tem nhãn mác.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, huyện Yên Bình đã chỉ đạo tất cả các địa phương đăng ký xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP, ưu tiên những sản phẩm chủ lực thế mạnh của từng xã. Trên cơ sở khai thác tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế của từng vùng, cùng với việc triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương chính sách về tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Năm 2021, huyện Yên Bình có 8 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 18 sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Năm 2022, huyện Yên Bình tiếp tục xây dựng 9 sản phẩm theo chương trình OCOP, gồm cá mương sấy, cá rô sấy Hồ Thác Bà, rượu nếp ngâm ủ thùng gỗ sồi, cá lăng sấy Hồ Thác Bà, gạo nếp lếch Bảo Ái, quế thanh, dưa hấu Yên Thành, giọ tôm Phúc An. Trong đó có 2 sản phẩm cá mương sấy và cá rô sấy Hồ Thác Bà nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn nhằm nâng cao trình độ về phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống dữ liệu về quản lý chương trình, xây dựng hệ thống quản lý giám sát chất lượng cho sản phẩm OCOP, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ triển lãm, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Qua triển khai xây dựng các cái sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao 4 sao của tỉnh, bước đầu chúng tôi đánh giá là thứ nhất là các cái sản phẩm đã được mở rộng quy mô, hai là nâng cao được năng suất, chất lượng và tìm được cái thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Đồng thời trong quá trình thực hiện đã vận dụng và áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các cái sản phẩm chủ lực nông sản gắn với thực hiện chuỗi giá trị, cho các cái sản phẩm chủ lực đặc sản còn lại. Trong quá trình thực hiện thì huyện sẽ nghiên cứu đưa vào những cái cây con mới để thực hiện theo mô hình mới, xây dựng những cái mô hình phù hợp với cái sự phát triển kinh tế của các cái địa phương.
Thông qua thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Yên Bình đang đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, đưa Yên Bình phát triển nhanh và bền vững.
Hãy subscribe. răng lưới vuốt cao giọng hò. Nghe vang vang trên hồ thác tiếng ca đùa đàn ca bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò lên chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới nhanh tay lên nơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy đêm đêm trên hồ tháp bà sóng xô tràn nhịp sống mới đêm đêm trên hồ thác bà xôn xao gọi về những bài ca ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cùng khó quên đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách đầy gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân hồ thác mênh mông. Thuyền vui kéo lưới trong muôn ánh đèn hoa.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp không lãi suất, thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha Blazo RSX Future được tặng tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision Lease SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.